thì bây giờ thế này, quý thầy tổng kết lại cái lộ trình của thế này, giờ mình đi đó để mình nằm chút rồi mình thắng đó ngay đó mình về thôi à, chứ không sao. Thì ở trên nói á, là có thân khổ là do nghiệp, đúng không? Vì nghiệp trói buộc mà có thân cho nên khổ. Mà nghiệp là từ đâu? Là thân miệng và ý. Mà thân miệng ý là gì chủ chốt? Là ý, phải không? Mà ý là từ đâu? Là một niềm bất giác thọt sanh. Quý vị đã ngồi đấy mà chưa khởi niệm á thì không hề còn niệm, mà mình quên cả là sao? Vọt ra liền. Mà ngay đấy mà mình biết mình quay lại á thì sao? Mình dẫn mình đi thôi, phải không? Cho nên á, có thân khổ là do nghiệp trói buộc, mà nghiệp là do thân biện ý tạo, mà thân biện ý chủ chỗ là ý, mà ý là do đâu? Là do một niềm bất giác ban đầu. Cho nên mình biết một niềm bất giác ban đầu mà có niềm tưởng, thì chính cái niềm tưởng này mà chúng ta tạo nghiệp và chịu khổ. Thì từ đó mình mới thấy bao nhiêu khổ là từ đâu? Từ cái vọng tưởng của mình nè, nó mới tạo nghiệp, phải không? Đó, cho nên ngài Tăng Triệu ngài nói muốn lụy có nhiều gốc tại vọng tưởng, vọng tưởng trừ rồi thì muốn lụy đều hết. Nhưng mà quý vị biết mình thấy tổ cái vòng niệm, cái vòng tưởng, cái bất giác là từ đâu quý vị biết không? Giống như mình mê phải không? Quên phải không? Bây giờ quý vị đã ngồi đây nè, mà quý vị giác biết sáng suốt rõ ràng thì mình không hề quên. Thì cái bất giác không có, mà bất giác không có thì niềm cũng không hề có. Mà cái niềm, cái bất giác có ra là giống như mình mê, mình quên phải không? Đó, cho nên cái gốc cuối cùng của khổ là do mê. Quý vị thấy không? Mình truy tìm một hồi thì cái gốc cuối cùng của khổ là do mê. Từ mê cho nên thọt sanh. Thọt sanh có niệm thì từ mê mới có phiền não, phải không? Có phiền não thì tạo nghiệp, thì tạo nghiệp và chịu khổ. Cho nên mình suy cho cùng thì nguyên nhân xấu xa cuối cùng mà cho chúng ta khổ đó là do mê. Thì bây giờ mình xét cho tổ, cho vợ cái mê này á, thì đó là mình sẽ biết được con đường dùng công tu hành đắc lực, và mình cảm nhận được cái niềm vui đạo lý ngay cuộc đời này và giải thoát được khổ. Thì đó là quý vị đã phân ra cái mối manh và cái nguyên nhân của khổ để mình đi ra, phải không? Thì bây giờ mình muốn giải được khổ là mình phải phá được cái mê này. Cái mê mà hãy quên này đó phải có phương pháp, và biết phương pháp phá rồi á thì quý vị sẽ giải quyết được cái khổ của cái thân này. Và cái khổ thân này giải quyết rồi thì bao nhiêu khổ cuộc đời khác nó chỉ là ngon nhanh. Cái này mà hết khổ thì bao nhiêu cái khác không còn dính vào nữa. Đó, thì bây giờ quý vị biết khổ đó, quý vị muốn dài ra khỏi hay là chấp tái chiều cột trong chiều khổ? Muốn dài phải không? Thế bây giờ muốn dài là mình phải phắn ra cái mê này. Khi nãy giờ nghe thì biết cái đó, cuối cùng chỉ là do một anh mê anh quên chủ phất. Đã ngồi sản xuất đấy thì không chí cả, mà mê chủ quên chủ phải thọt sanh niệm. Niệm mình theo vậy sao? Dần mình ra ngồi mình phải làm thiện thì con sanh đường lành, phải đánh lộn thì sao? Thì phải chịu đi đường khổ phải không? Đó, cho nên bây giờ mình xét cho vỡ cái mê này thì mình ra được. Mà quý vị xét vào cái mê này là một cái pháp tu của mình, chứ không thường. Quý vị muốn phá cái mê này á, thì Thiền sư Đại Giác ngài cũng có dạy rất là rõ trong Luận Tọa Thiền. Cái này thì hơi đi vào chuyên môn một chút, nhưng mà quý vị chịu khó nghe thì quý vị sẽ nắm được và biết cách thực hành. Chính cái thực hành này là cái rõ ràng nhất để mình đi về cái con đường giải khổ của mình. Thì trong Luận Tọa Thiền có người hỏi: phiền não bồ đề đều từ một tấm này khởi lên thì đã phân minh rồi, tức là có nghĩa là rõ ràng rồi đó, nhưng mà từ nơi nào mà khởi thủy vậy? Tức là mình hiểu câu hỏi trước, sau đó mình nghe câu trả lời mình mới dễ nắm. Tức là phiền não bồ đề từ một tấm này sanh khởi, có nghĩa là khi quý vị đang ở trong cái tấm thanh tịnh vặng lặng hăng biết mà chưa khởi niệm á, thì ngay tấm đó là tấm giác, chưa hề có bóng dạng của khổ, thì đó là tấm, đó là tấm gì? Tấm bồ đề, phải không? Thì ngay một tấm này này, nó sẵn là bồ đề, nhưng mà quý vị quên thì đi ra vào là có phiền não. Thì ngay đó là quý vị quên mà có niềm thì có phiền não này, cho nên phiền não cũng từ tấm này luôn, phải không? Từ cái bồ đề mà nó chuyển sang phiền não thì cũng không rời ngoài cái tấm này luôn. Cho nên nói phiền não cùng ngay tấm này, bồ đề cùng ngay tấm này, ngay tấm này khéo chuyển thì đó là bồ đề, khéo mê thì đó là phiền não, phải không? Cho nên nói phiền não bồ đề đều từ một tấm này sinh khởi thì đó là đó rõ rồi, nhưng mà từ nơi nào mà khởi thì vậy, có nghĩa là cái bồ đề là cái sẵn, nhưng mà cái phiền não là từ đâu mà nó khởi thì vậy? Tức là vì này muốn biết cái mánh mối đầu tiên, cái chỗ khởi thì của nó để biết mà diệt cái phiền não. Như quý vị biết, đang ngồi đấy thì không hề có một niềm sân. Bây giờ quý vị tìm ra cái sân nó nằm chỗ nào không? Đâu có thấy phải không? Nhưng mà bước ra mà gặp cảnh nghịch thì sao? Nó vọt ra liền. Thì mình thấy rất là nguy hiểm, mình không tìm được cái khó chữa của nó. Nhưng mà bây giờ đụng cảnh thì ra, thành ra mình tìm không được cái khó chữa, cho nên nó rất là nguy hiểm. Thì vị này cũng vậy, tháo thích muốn tìm cái chỗ khởi thủy của phiền não để trị. Thì quý vị nên nhớ rằng, đừng nghĩ rằng tìm chỗ có nghĩa là có chỗ nơi. Vì sao? Nếu như mà phiền não có chỗ khởi á, nó có cái căn cứ của nó giống như hãy sánh hoài vậy không? Nếu có chỗ khởi là có căn cứ, có sánh hoài, thì quý vị dẹp phiền não này thì có cả khác nó sánh lên. Tại vì nó có căn cứ mà. Mà có chỗ có căn cứ như vậy là phiền não nó sẽ khởi hoài và không bao giờ mình dứt được. Mà nếu không dứt được thì sao? Thì bảo đảm không có ai tu thành Phật được cả. Nhưng mà trên thực tế có những vị tu thành Phật, và gần nhất là có những vị thành chứng đạt, chứng tỏ là quý ngài đã hàng phục được phiền não mới có thể chứng được, phải không? Nhưng mà nếu mình nói phiền não có chỗ khởi như vậy á, thì có như sao? Có cái phiền não gì? Nhưng mà quý ngài lại hàng phục được phiền não mà thanh thản được, thì như vậy là rõ ràng phiền não có thể hàng phục được chứ phải không? Mà hàng phục được thì rõ ràng nó không phải là có một chỗ khởi thủy. Cái phiền não quý vị khó thấy, bây giờ đi sáng cái vòng niệm đi, cái dễ thấy. Chúng ta thường có niệm á, là cái vòng niệm này á, là từ chấn tâm mình có ra. Tại vì quý vị nghe cái lăng nghiêm á, là thánh tịnh bản nhiên, hột sanh thân hà đại địa, phải không? Từ cái thể thánh tịnh vốn sẵn như vậy, cái bụng dẫn sanh ra luồng sống quả đất. Thì mình tưởng đâu là từ cái thể thánh tịnh bản nhiên, là từ cái chấn tâm đó nó sanh vòng niệm. Nhưng mà thưa quý vị, nếu nói chấn tâm sanh vòng niệm, thì vòng niệm sẽ sanh hoài không bao giờ hết. Mà nếu không hết á, thì Phật làm sao thành Phật? Tổ làm sao có thể hàng phục vòng niệm để mà thành tổ, phải không? Đó, cho nên chân tâm không phải sanh ra vòng niệm. Nhưng mà nếu nói đúng hơn á, là vòng niệm sanh ra không ngoài tâm, nhưng mà không phải là tâm sanh vòng niệm. Đây là quý vị cần phải có một cái nhìn cho đúng mình mà có thể tu được. Quý vị thấy này, máy á, nó sanh ra nó có phải từ bầu trời sanh ra không? Đâu phải. Gió hơi nước này bốc hơi lên ngưng tù lại nó thành máy. Mà máy sanh là không ngoài bầu trời sanh, nhưng mà không có nghĩa là bầu trời sanh hay sanh mây. Cái bầu trời sanh là ví dụ cho cái bản thể, cái chấn tâm của mình. Còn máy sanh là tạm thời ví dụ cho phiền não. Mà máy sanh có ra là nó không rơi ngoài bầu trời sanh này. Cùng vậy quý ngài nói, phiền não vòng niệm không rơi ngoài một cái tâm này. Không rơi ngoài không có nghĩa là từ tâm sanh, mà không rơi ngoài có nghĩa là không rơi ngoài cái thể của tâm đó. Đó, cho nên á, quý vị mới thấy máy sanh, mà sanh á, là không phải do chấn trời sanh, nhưng mà không rơi ngoài chấn trời đó, phải không? Đó, từ đó mới thấy vòng niệm phiền não không phải từ chấn tâm sanh, nhưng mà từ đâu sanh, quý vị biết không? Cái này giờ nghe quý vị biết chưa? Giống như ví dụ cái sân đó, quý vị tìm nó chấn tâm mà nó có sân đâu mà nói ngay đó sanh, phải không? Nhưng mà ngay khi thọt lại thì nó có, thì như vậy là bất giác do mê mà sanh. Đó, cho nên vòng niệm phiền não là do mê mà có ra. Thì cái mê nó không có đâu mỗi, cho nên mê thì có, mà giác thì nó mất, chứ không phải là nó có cố định chỗ sanh. Nếu quý vị nghĩ nó có một cái nền tảng sanh là nó sẽ sanh mãi không bao giờ hết. Nhưng mà quý vị biết rằng nó không phải là có nền tảng sanh, mà từ chấn tâm thanh tịnh mà hột sanh, có nghĩa là kính nội hột sanh, có nghĩa là chợt vậy. Mà chợt là sao? Quên cái mê cái thì nó có ra, phải không? Cho nên vòng niệm phiền não từ mê lầm mà sanh, chứ không phải là do chấn tâm này sanh. Đó, thì đó là tóm gọn cho quý vị thấy. Chứ quý vị nào mà đã học tinh lăng già và tinh lăng nghiêm thì chuyện này rất là rõ ràng. Nếu mà quý vị cho vòng niệm từ chấn tâm sanh thì đó là nó thành thiệt mất rồi. Mà nó thành thiệt á, thì quý vị không bao giờ hàng phục được nó. Tại vì nó có cánh nguyên mà nó sản xuất ra ngoài thôi. Nhưng mà đằng này không phải như vậy. Khi vòng niệm khởi, nó cũng không ra ngoài cái chân tâm của mình. Mình đang biết nó mà, phải không? Cho nên nó đang nằm trong sự kiểm soát của mình, thì không phải chân tâm của mình. Nhưng mà nó khởi không phải do tâm sanh, mà do vì mình quên cho nó sanh. Bây giờ quý vị đang ngồi đấy đi, đang lặng thì có cái niệm nào không? Nhưng mà vừa thoáng thấy ai đưa cái tay qua cái thì sao? Mình quên, mình ra phân biệt cái thì có niệm, phải không? Cho nên ngay cái quên đó là cái sanh niệm, chứ không phải là tâm này sanh. Đó, cho nên chính vì vòng niệm từ mê mà sanh, bởi vậy mà nó không có đầu mối khởi thủy. vì không có đầu mối khởi thủy, cho nên chúng ta còn hy vọng có thể tu hành được. Nếu nó có cán gốc thì mình không hy vọng nó tu hành tiện được nữa. Đó, thì từ đó mình mới thấy khi hỏi phiền não bồ đề từ một tấm mà sanh thì rõ rồi, nhưng mà từ chỗ nào khởi thủy, thì khi được nghe hỏi về khởi thủy không có nghĩa là mình hiểu có một chỗ, mà mình phải hiểu cái nguyên nhân khởi thủy của nó là từ mê mà có ra. Thì từ đó mình mới thấy chính vì vòng niệm do mê có ra, có nghĩa là không có chỗ khởi thủy, cho nên nó giả. Bây giờ quý vị thấy này, cái bóng tối này á, là quý vị thấy có phải căn phòng này xanh không? Tắt điện thì có bóng tối, đúng không? Mà bây giờ khi quý vị bật điện lên á, thì quý vị thấy bóng tối có phải nó lon cho ba nó nấp không? Đâu phải, bật điện lên thì nó mất, phải không? Thì khi quý vị bật điện sáng thì đó là giác, là bồ đề nè. Tắt cái điện xuống là sao? Là mê, là quên cảnh giác, khi cái bóng tối nó có thôi. Chứ quý vị làm sao có thể khẳng định được rằng cái ánh sáng nó sánh vào bóng tối kia, phải không? Đó, khi mà quý vị vừa bật điện có nghĩa là bất giác là mê, thì có bóng tối. Cùng vậy, bất giác mê thì có phiền não, có vòng niệm sinh ra. Bây giờ muốn giải quyết cái này thì sao? Bật cái ánh đèn lên thì mọi chuyện nó ổn, phải không? Cho nên mình cũng thấy rằng là nó không có chỗ đi về, phải không? Bây giờ quý vị tìm chỗ đi về đâu có. Cho nên mình thấy vòng niệm không có chỗ khởi thủy, cũng không có chỗ đi về. Mà ngay khi đáng có đó, quý vị tìm cái vòng niệm được không? Đem ra không được. Đó, xoay lại tìm thì nó mất vàng, thì mới thấy cái vòng niệm nó là giả. Mà biết là giả thì mình mới có thể hàng phục được. Thì đó là cái câu hỏi. Bây giờ lặp lại câu hỏi cho quý vị dễ nắm. Phiền não bồ đề từ một tấm đỏ mà sánh khởi, nhưng mà từ đâu mà khởi thủy vậy? Thì ngay đáp nè: nghe tiếng, thấy sắc, ngửi mùi, nếm vị, cảm xúc, biết pháp là đức dùng của sáu căn. Nướng nơi cảnh giới này mà phân thiền ác, biền ta chẳng là gió trị tuệ vậy. Nhân nơi đó mà lập nhân ngã, sánh thứ rẻ đều là vòng tiễn. Theo cái vòng tiễn này mà thành sự trược tưởng thì gọi là mê. Từ cái mê này mà sánh khởi sắc, thọ, tưởng, thanh, thức gọi là phiền não. Lấy cái phiền não này mà kiện lập thân thể chúng sanh, cho nên thích cả hành, xả, đào, dâm, vòng, vân vân. Cuối cùng đò bá ạc đào thầy đều do nơi vòng niệm mà sánh khởi. Khi cái vòng niệm này sánh khởi, lập tức chuyện vòng niệm hưởng bồn tánh liền thành vô tâm, đã được án trù nơi vô tâm. Ngay cái thân ngủ uổng tức thành Như Lai ngủ phần pháp thân, đó gọi là ứng vô sở trù nhi sanh kỳ tâm. Dùng tâm như thế gọi là đài dùng của sự tu hành. Thì đó là ngài chỉ cho chúng ta thấy từ cái cỏ, từ cái ngọn phắn về gốc để mình thoát ra. Thì lần lượt đi từng câu quý vị sẽ thấy rõ hơn.